Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân để cùng với tôi nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, ở trong tuần có hai chuyện phải nói là được bàn tán đến rất là nhiều. Thứ nhất, những cái đề nghị mà chính phủ liên đảng đưa ra cho cái việc tài trợ các trường học, tức là trường trung tiểu học đó. Thì theo anh thấy là chính phủ của Thủ tướng Turnbull có thể thông qua được những cái cải tổ này không?
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đều biết thì ở Úc chúng ta có ba cái hệ thống giáo dục, như anh Quốc Vinh vừa nói, đó là trường tư, trường công và trường đạo. Mình gọi chữ trường đạo cho nó thân.
Dễ hiểu, đúng rồi.
Dễ hiểu. Vâng, thì trường tư và trường đạo nó thường được coi là những cái trường của nhà giàu, hay là nói đúng hơn là nó là những cái trường nó có tính cách là tươm tất hơn, họ được phải đóng học phí nhiều hơn, vân vân. Thì từ lâu nay đó, vấn đề tài trợ cho trường học nó luôn luôn gây ra những cái tranh luận, bởi vì tùy theo cái nhìn của từng cái chính phủ cầm quyền lúc đó, có thể là họ muốn phát triển một cái tính cách ưu tú của các cái học sinh. Hoặc là họ muốn cân bằng giữa cái hiệu quả giáo dục và những cái nhu cầu về an sinh xã hội, vân vân. Thì kể từ năm 2014 thì có một người là giáo sư David Konsky đã đưa ra một cái công thức tài trợ.
Có lẽ chúng ta nên nhắc lại là từ xưa đến giờ thì cái hệ thống tài trợ của các trường học thì nó không có phân biệt là cái loại trường nào, mà chẳng qua chỉ là tùy thuộc vào cái đàm phán, cái thỏa thuận giữa các tiểu bang với chính phủ liên bang mà thôi. Chính vì vậy cho nên là bây giờ chính phủ nói làm như vậy là không công bằng, nên mới đưa ra một số cái đề nghị.
Vâng, kể từ năm 2014, thưa quý vị, một cái công thức được giáo sư David Gonski đưa ra đặt cái căn bản cho cái sự tài trợ nằm trên cái vấn đề căn cứ trên cái nhu cầu, chứ không phải là căn cứ và trên cái số học sinh, căn cứ trên cái điều kiện địa lý của các trường, căn cứ của các cái tiểu bang, vân vân. Mà ông đưa ra một cái nguyên tắc để từ đó thì các cái chính phủ, dù là có cái sự thay đổi chính phủ hay là có những cái sự bất đồng ý kiến giữa hai cái cấp tiểu bang liên bang, nó cũng đặt trên cái mô thức đó. Thì cái đề nghị của giáo sư Gonski đã được từ Đảng Lao động và bây giờ sang đến Liên đảng Tự do Quốc gia đồng ý, mặc dù rằng là mỗi năm vẫn có những cái cuộc cãi vã như thường, bởi vì giữa cái khu vực trường công, trường tư, trường đạo, vân vân, nó luôn luôn có những cái cạnh tranh với nhau. Ít ra là họ muốn chia được những cái phần đồng đều trên cái bánh, gọi là cái bánh ngân sách giáo dục đó. Thì trong năm nay cái sự cãi vã đó nó hình như nó cũng bớt đi nhiều, bởi vì nó đã có một những cái nguyên tắc đã có sẵn, mặc dù mỗi một năm nó đều có những cái sự điều chỉnh chút ít. Thí dụ trong năm nay chẳng hạn thì cái ngân sách giáo dục nó không có thay đổi, và nó còn gia tăng lên nữa, và cái mức gia tăng dự trù là khoảng 18 tỷ trong vòng 10 năm tới. Thưa quý vị, 18 tỷ cho trường học là cũng khá nhiều.
Nhưng mà thưa anh, theo cái lập luận của phe đối lập á, thì ví dụ như bà phó thủ lĩnh của Đảng Lao động và Plibersek thì bạn nói rằng là đó chính là cái thủ thuật của liên đảng, có nghĩa là vẫn dùng cái mác Gonski, nhưng mà cái ruột bên trong thì đổi hết trơn rồi. Thành thử ra là bây giờ anh nói rằng là chính phủ sẽ thêm 18 tỷ đô la, thì cụ thể nó là như thế nào?
Vâng, chính giáo sư Konsky cũng đã thừa nhận rằng là chính phủ Malcolm Turnbull đã ít nhất là tuân thủ, hay là đã tiếp tục thực hiện những cái điểm đề nghị chính yếu của ông, chứ không phải là thay ruột thay vỏ gì hết đâu. Nhưng mà nó có những cái sự điều chỉnh. Thí dụ như trong số khoảng 9.000 trường học trên toàn quốc thì có khoảng có một nhóm trường học thôi là bị cắt đi lại bớt một phần ngân sách, bởi vì chính phủ cho rằng là những cái trường này tự túc được, những cái trường này làm ra tiền, và những cái trường này thì có thể dùng những cái học phí của học sinh đóng góp mà có thể tự quản được, và do đó chính phủ chỉ cần tài trợ một phần ít hơn thôi. Trong khi đó chia cái bánh ngân sách lại cho những cái vùng mà có những cái nhu cầu nhiều hơn, những cái vùng mà có những cái nhóm cư dân có cái lợi tức thấp, hoặc là những cái người mà mới đến Úc lập nghiệp, hoặc là những cái vùng xa, vùng xôi, vân vân. Thì rõ ràng nó có một cái sự tái phân bố cái nguồn tài nguyên của quốc gia trong cái lĩnh vực giáo dục, chứ không phải chỉ là nhắm mắt chi trả theo những cái nguyên tắc mà đã có sẵn, và đôi khi nó bất công.
Nhưng mà anh nói là trên 9.000 trường học sẽ nhận được thêm tài trợ, và chỉ có một số ít là bị cắt tài trợ mà thôi. Vâng. Ít là bao nhiêu mà tại sao là các trường đạo họ lại than phiền là nó sẽ ảnh hưởng đến cái học phí của học sinh vốn là đã cao rồi mà bây giờ bị cắt tài trợ nữa thì họ phải tăng học phí nữa.
Vâng, thật ra thì trên tổng số khoảng cỡ 9.000 trường học trên toàn quốc đó thì chỉ có 24 trường là bị giảm bớt cái tài trợ chứ không phải là cắt cái tài trợ mà chỉ giảm bớt tài trợ thôi. Thưa quý vị, cái số 24 trên 9.000 thì là quả là một cái nhúm nhỏ mà thôi. Trong khi đó vẫn có một số trường bị giảm tài trợ chứ không phải là cắt hoàn toàn. Giảm có nghĩa là không đáp ứng được cái nhu cầu hay là cái yêu cầu của họ chứ không phải là họ bị cắt xén bớt so với cái nguồn ngân sách năm ngoái. Trong khi đó nói chung thì tất cả những các trường khác đều có cái phần gia tăng nhiều hay ít mà thôi và tùy theo cái nhu cầu của mỗi trường. Những cái nhu cầu này nó được ấn định bởi thí dụ như là ông hiệu trưởng địa phương hoặc là cái hội phụ huynh học sinh hoặc là do những cái nhu cầu phát triển về trường lớp hay là bảo trì trường học vân vân thì tất cả những cái đó nó đều có dự tính ở trong ngân sách hết chứ không phải là tất cả các trường đều được hưởng một cái chế độ tài trợ như là những cái năm trước, có nghĩa là nó tự động hoặc là nó tăng theo hay là nó giảm bớt theo cái sức khỏe của nền kinh tế quốc gia.
Nghe anh nói thì có vẻ như là anh đang làm cho Bộ Giáo dục rồi. Khá là công bằng những cái cải tổ này. Nhưng mà tại sao là Đảng Lao động không có ủng hộ này? Mà hiện tại đó là liên đảng cũng phải đang làm việc với lại các dân biểu độc lập để mà tìm lấy cái sự ủng hộ của họ. Nghe chừng đâu thì chỉ có Đảng Xanh thôi. Đảng Xanh nói là họ có khả năng là họ sẽ ủng hộ nhưng mà với điều kiện.
Vâng, Đảng Xanh, thủ lãnh Đảng Xanh là Dr. T. Natale cũng đã lên tiếng ủng hộ cái kế hoạch cải tổ hay là cái kế hoạch tái phân bố ngân sách cho cái lĩnh vực giáo dục này. Thì nhưng mà với điều kiện là những cái việc mà cắt giảm các cái trường khác hoặc nó và phải được chia lại đều cho những cái trường có nhu cầu cao hơn và không được sử dụng cái số tiền tiết kiệm đó cho những cái lĩnh vực khác. Và ông cũng thấy rằng là những cái đề nghị hay là những cái nguyên tắc của giáo sư Gonski là hợp lý và chính phủ liên đảng đã không đi quá xa so với những cái nguyên tắc đó, mặc dù rằng là vẫn bị Đảng Lao động, Đảng Đối lập tấn công rằng là ông đã phản bội lại cái thỏa thuận có tính cách quân tử như là đã từng cam kết với chính phủ Lao động trước đây và đã từng cam kết với lại giáo sư Gonski trước đây là hoàn toàn ủng hộ những cái đề nghị của ông.
Quý vị đã nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Cũng liên quan đến giáo dục, thưa anh, thì trong tuần chính phủ cho biết là cũng sẽ thay đổi, tức là tăng lệ phí hậu trung học. Cái chủ trương này cũng không nhận được sự ủng hộ nhiều lắm.
Vâng, người ta cho rằng có một cái sự mâu thuẫn ở trong cái vấn đề này, bởi vì nước Úc chúng ta thì lâu nay vẫn tự hào hay là vẫn tự cho đặt cho mình một cái mục tiêu để trở thành một cái smart country, tức là một cái quốc gia thông minh. Trong khi đó lại tăng học phí thì nó giảm đi cái cơ hội được giáo dục của sinh viên, của những người tiếp tục theo học sau bậc đại học vân vân. Thì nó có những cái nghịch lý như vậy và đồng thời nó cũng là một cái sự ngăn chặn hoặc là một cái rào cản đối với những cái sinh viên ngoại quốc đến Úc du học, bởi vì ngoài cái vấn đề là phẩm chất giáo dục, ngoài cái vấn đề là địa lý gần gũi, thì nước Úc thu hút được khá đông cái nguồn sinh viên du học từ đặc biệt là từ Á Châu, là vì cái giá học phí nó so với các nước Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ thì nó rẻ hơn nhiều. Bây giờ đó thì mình tăng giá lên đó, thì nó sẽ biến thành một cái chướng ngại hay là nó sẽ không còn đủ sức hấp dẫn đối với những cái sinh viên từ những cái nguồn đó nữa. Nhưng mà đối với cái sinh viên ở trong nước đó, đây là cũng là một cái vấn đề lớn đối với họ.
Thì đã đành, nếu mà bây giờ phải đóng thêm tiền thì không ai thích cả. Nhưng mà thưa anh, nếu như mỗi một năm như vậy chỉ tăng khoảng đâu 3.600 đô la cho một cái khóa học cử nhân 4 năm tính trung bình đó, thì thật sự cái con số này không phải là mỗi con số quá lớn. Ông Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham thì ông nói rằng là cái vấn đề nằm ở chỗ là cái số nợ của các sinh viên nó quá là cao. Cho nên là bây giờ cần phải có một cái biện pháp nào đó để mà chấn chỉnh lại. Và nếu anh nói rằng là tăng học phí thì bớt người học thì cũng đâu có hẳn đúng đâu, phải không thưa anh? Bởi vì là các sinh viên được quyền mượn tiền của chính phủ mà.
Đúng rồi. Thì cũng theo lời Thượng nghị sĩ Simon Birmingham, ông cho rằng là phải cái thay đổi cái cách thu học phí của sinh viên đại học. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng cái tiền nợ HECS, thưa quý vị, cái chữ HECS này là có nghĩa là cái tiền vay mượn của sinh viên để mà đi học đó. Thì hiện bây giờ nó là 52 tỷ đô la. 52 tỷ đô la có nghĩa là bằng 12 tổng số nợ của quốc gia, thưa quý vị. Và đây là một cái con số lớn. Và trong 52 tỷ này là có một khoản, người ta tính là có khoảng 1/4 nó sẽ không thể trả được. Tức là những cái sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hoặc làm có một cái mức lợi tức mà chưa thể trả góp lại cho cái tiền mình vay mượn được đó. Thì đây cái nguy cơ này nó rất là nhiều và nó sẽ gây ra cái sự sụp đổ trong cái hệ thống tín dụng về cái việc mà cho sinh viên vay tiền vân vân. Và ông coi rằng là cái việc mà gia tăng cái học phí đó như là một trong những cái biện pháp để mà có thể tăng cái quỹ nợ cho sinh viên như vậy.
Nói chính xác, cái tiền nợ đó là tiền thuế của anh và tôi đóng đó.
Đúng vậy. Chúng ta trong cái lần trước cũng có nói đến hai cái khoản nợ xấu và nợ tốt do ông Scott Morrison đưa ra đó. Thì thưa quý vị, thường thường trong cái lĩnh vực đầu tư về giáo dục thì họ được coi như là nợ tốt. Bởi vì những cái người mắc nợ sau này không những sẽ chỉ phải trả lại cái tiền họ vay mượn mà còn đóng góp cho cái chuyện tiền thuế từ cái lợi tức của họ sẽ có nữa. Và do đó ông Scott Morrison vẫn coi đây là một cái món nợ tốt như thường. Tuy nhiên trở lại cái thực tế đó là sinh viên mỗi năm phải đóng thêm từ khoảng cỡ 3.000 hoặc là đến cho đến 5.000 cho một cái chương trình cử nhân 4 năm của mình. Thì nó gia tăng từ khoảng 42 đến 45%. Và ngược lại thì cái mức lợi tức mà họ phải bắt đầu trả lại cái tiền nợ của mình đó là nó lại giảm xuống. Tức là họ phải trả sớm hơn. Tức là trước đây thì nó ấn định khoảng khi mà anh làm việc được 50, với cái lợi tức là 55.000 đô la mỗi tuần thì anh mới bắt đầu trả lại cái tiền nợ cho anh. Tức là chính phủ vẫn để cho anh có một cái khoản tiền thoải mái nào đó để có thể chi dụng cho cái đời sống cá nhân vân vân. Nhưng mà bây giờ thì cái khoản lợi tức mà bắt đầu phải trả lại cái tiền nợ đó là khoảng 42.000 thưa quý vị. Tức là 42.000 đến cái ngàn thứ 43 đó anh bắt đầu anh phải trích ra một cái phần để trả lại. Mặc dù rằng ông Birmingham cũng nói rằng có một cái biện pháp nhân nhượng khác của chính phủ nữa là cái tiền nợ HECS đó thì cái phần lời của nó chỉ là 1% thôi thay vì 2% như trước đây.
Thưa quý vị, việc tài trợ cho các trường học và thay đổi về lệ phí đại học cũng như những quy định mới đối với sinh viên mà vay tiền chính phủ để đóng tiền học đại học đó thì sẽ được công bố vào thứ ba. Thứ ba là ngày công bố ngân sách giữa kỳ của chính phủ liên đảng. Phải không, thưa anh có thể hé lộ được điều gì không?
Vâng, thưa quý vị, cái lúc mà chúng ta đang nói chuyện, cái chương trình này đang phát sóng thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đang trên đường trở về nước Úc sau cái cuộc hội kiến với lại Tổng thống Donald Trump ở New York và có lẽ ông sẽ cùng đứng bên cạnh Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison vào thứ ba này khi mà cái kế hoạch ngân sách được công bố. Tuy nhiên trước khi nó công bố chính thức, người ta cũng biết được thêm một vài cái điểm lớn khác mà có lẽ cũng là một cái sự quan tâm của cái cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng cũng như là cho toàn thể dân Úc nói chung. Đó là những cái biện pháp như là gia tăng cái tiền tài trợ cho cái chương trình tài trợ dược phẩm PPS chẳng hạn. Thì chính phủ cũng đã có nghĩ đến cái việc mà gia tăng thêm khoảng hơn 300 triệu để cho dân nghèo có thể mua thuốc hoặc là có thể chi dụng vào những cái dịch vụ y tế khác. Hoặc là người mua nhà lần đầu cũng có thể sẽ được bằng một cái cách nào đó sử dụng cái một phần của cái quỹ hưu trí của mình như là cái món tiền đặt cọc để mua nhà để giải tỏa cái áp lực về giá nhà đất hoặc là để cho cái giới trẻ được đặt chân vào cái thị trường này. Chứ cứ mỗi một ngày cái ước mơ làm chủ một cái căn nhà của mình nó càng trở nên xa vời thì cũng không có phải là một cái sự công bằng gì lắm đối với cái thế hệ trẻ hiện nay.
Nghe chừng như toàn là những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng, hay là nói đúng ra là làm thế nào để mà có thể thu hồi những cái khoản tiền mà chính phủ nói là bị gian lận đó. Lấy thí dụ như gian lận trong an sinh xã hội, phải không anh?
Vâng, ông Scott Morrison cũng đã có công bố hay là ít ra là nửa úp nửa mở các cái biện pháp để mà nhằm trét lại cái lỗ trống. Thì ông cũng cho biết là khoảng có 3% trong tổng số khoảng 760.000 người đang nhận trợ cấp New Start là có những cái dấu hiệu hoặc là có những cái hành động nó có tính cách qua mặt hệ thống, tức là ông có nói chữ đó một cách nhẹ nhàng nhưng mà cái diễn dịch của cái chữ đó là gian lận, gian lận cái an sinh xã hội. Và vì vậy chính phủ sẽ bịt kín những cái lỗ hổng này trong những cái trong cái kế hoạch ngân sách năm nay, thí dụ như là gia tăng những cái biện pháp gọi là kiểm tra, hoặc là đòi hỏi những cái điều kiện phải tìm việc gắt gao hơn, hoặc là phải không được vắng mặt quá 56 ngày trong cái thời gian đi tìm việc mà không có trình diện ở Centrelink, vân vân. Thì đây là những cái biện pháp mà có lẽ là chúng ta sẽ nghe chi tiết hơn và một cách chính thức vào ngày thứ ba sắp tới.
Và cũng xin hẹn quý vị là tôi và nhà bình luận Lưu Dân sẽ quay trở lại vào tối thứ tư để mà có thể phân tích rõ hơn hầu quý thính giả về cái ngân sách tháng 5 của chính phủ liên đảng. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều và xin hẹn đến ngày thứ tư.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin hẹn với quý vị vào đêm sau cái đêm ngân sách.